là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần thông tin thời sự tuần qua là phản ánh niềm vui an cư trong những ngôi nhà mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từ trần ngày 19 tháng 7. 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Người dân trên cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã bày tỏ cảm xúc và niềm tiếc thương khi phải tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga mà sinh thời Tổng Bí thư thường nhắc tới, đó là: ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong hai ngày qua, các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi điện thư chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin viết: đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội. Điện thư chia buồn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc. Đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và người lãnh đạo Trung Quốc. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ngài, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Ngày 19 tháng 7, trong phiên họp ngày thứ 3 của kỳ họp thường kỳ thứ 3, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Cuba tuyên bố để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 giờ địa phương tới 24 giờ ngày 21 tháng 7. Nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22 tháng 7.
Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược, luôn trăn trở vì dân, vì nước, một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường và giàu lòng nhân ái. Tài sản đồng chí để lại thể hiện trong từng lời nói, việc làm sẽ còn mãi với thời gian, sống mãi trong trái tim đồng chí đồng bào cả nước, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
Là Tổng Bí thư, ngọn cờ lý luận của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc, coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ ra: chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 diễn ra vào tháng 12 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh quan điểm. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành sâu mọt để cứu cả cái cây. Phát biểu chỉ đạo trong phiên họp chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đối với cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phải gìn giữ Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân và căn dặn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo. Quan điểm sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, bởi tiền bạc lắm, chết có mang theo được đâu. Và cách đây hơn một tháng, tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi trong trái tim đồng bào, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục, coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
Thưa quý vị, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, đó là những phẩm chất cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Ở Yên Bái, nhiều năm trở lại đây, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ít nhất 4% mỗi năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Nhiệm vụ giải pháp đã được đưa ra với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với đó là lồng ghép và sử dụng nhiều nguồn lực, tập trung hỗ trợ các địa phương, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp trong ngôi nhà mới khang trang, kín trên, bền dưới. Anh Lý A Tính, thôn Trống Tông, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói. Nhà tôi cũ lắm, ở đã 20 năm, giờ được hỗ trợ 30 triệu để sửa nhà tôi rất vui, động viên cho gia đình chúng tôi cố gắng để làm được cái nhà không bị mưa nắng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều. Là hộ nghèo ở thôn Trống Tông, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, gia đình ông Hàng A Chay hiện chỉ có hai vợ chồng, nhưng vợ bị liệt nửa người nên việc đi lại và sinh hoạt cá nhân đều khó khăn. Mọi việc nhà, đồng áng đều đổ dồn lên đôi vai của ông. Cũng từ ngày đó, vợ chồng ông Chay không dám mơ về một ngôi nhà khang trang để ở. Vợ bị tàn tật, rồi đến các con của ông sau khi lập gia đình cũng phải mưu sinh, làm ăn xa. Người con trai cả mất sớm nên ông còn gánh thêm việc làm cha nuôi 4 đứa cháu nội. Vì vậy, cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Cái nghèo cứ đeo bám gia đình từ năm này qua năm khác. Năm 2023, niềm vui đã đến như một giấc mơ khi gia đình ông được xã hỗ trợ làm ngôi nhà mới bằng gỗ, lợp mái bro xi măng ba gian kín trên bên dưới đã giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông nói. Vợ tôi bị tàn tật 30 năm, tôi đã vất vả quanh năm làm lụng nên không đủ ăn. Các con đứa thì mất, đứa thì làm ăn xa, giờ lại phải một mình nuôi các cháu. May được nhà nước cho đi học bán trú nên tôi cũng đỡ vất vả. Năm ngoái tiếp tục được hỗ trợ 60 triệu, làm được cái nhà này. Nếu mà không có hỗ trợ thì chưa biết bao giờ mới có nhà để ở vì nó đã quá cũ và rột nát. Tôi cảm ơn Đảng, nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc vì con, vì cháu để cho chúng bớt khổ. Năm 2024, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải được phân bổ thực hiện sửa chữa làm mới 68 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở, trong đó là mới 22 ngôi nhà. Từ khi triển khai đề án, cấp ủy chính quyền xã, cán bộ thôn bản cùng vào cuộc để rà soát và bình xét các hộ, đồng thời triển khai chính sách một cách công khai đảm bảo đúng đối tượng. Không những vậy, xã còn tích cực vận động bà con nhân dân hỗ trợ ngày công vật liệu, giúp cho các hộ hoàn thiện ngôi nhà mới và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Ông Phạm Tiến Lâm, bí thư Đảng ủy xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với lại các cái hộ mà thật sự khó khăn neo đơn thì chúng tôi cũng đã thành lập cái lực lượng, đó là lấy lực lượng của dân quân xã là giúp vận chuyển rồi dựng, rồi vận chuyển bro xi măng, rồi là tôn, rồi sắt, rồi là gạch ngói các thứ là để chúng tôi vận động giúp. Thật sự với sự hỗ trợ của nhà nước này, bà con tương đối là đảm bảo và những cái ngôi nhà đã được khang trang. Thế mà khi mà đã làm được ngôi nhà với định mức hỗ trợ là làm mới là 60 triệu đồng trên một căn thì chúng tôi yêu cầu là có đầy đủ đảm bảo bếp, rồi nhà vệ sinh, nhà tắm là cứ là đảm bảo.
Năm 2024, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ làm 604 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà với tổng kinh phí thực hiện trên 51 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa làm mới nhà cho các đối tượng thụ hưởng. Và không ít những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã và đang được xây dựng, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Thông qua nguồn lực của Trung ương, nguồn lực của tỉnh và đặc biệt là sự chung tay của toàn xã hội, huyện Mù Cang Chải phấn đấu thực hiện mục tiêu làm nhà cho hộ nghèo và cận nghèo cao gần gấp đôi so với năm trước. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Nhất là từ năm 2022 thì chúng tôi đã được nhận được sự quan tâm của tỉnh, đó là tỉnh đã xây dựng một cái đề án hỗ trợ cho nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, và phấn đấu vào 2025 ấy thì toàn tỉnh Yên Bái thì là các cái nhà rột nát thì đã được xóa hoàn toàn những nhà rột nát. Qua cái rà soát thì trong đề án đó chúng tôi có 971 nhà và năm 2023 thì đã làm được là 367 nhà. Thì năm nay chúng tôi đang phấn đấu làm tiếp là 604 nhà. Thế thì bên cạnh các cái nguồn của nhà nước ở trong đề án đó thì huyện Mù Cang Chải chúng tôi thì có nhiều hộ rất là khó khăn. Thế và trong cái quá trình thực hiện thì khả năng nếu để cho riêng hộ gia đình thì không làm được. Thế nên là ở Mù Cang Chải thì thường chúng tôi huy động các cái nguồn lực ở tại chỗ, như là huy động các cái sự đóng góp của cộng đồng, của bản, của anh em họ hàng. Có những cái hộ gia đình nào mà độc thân này, thế rồi là quá khó khăn hay già yếu neo đơn thì tôi giao cho các cái tổ chức hội để mỗi một hội có thể một hai nhà để giúp đấy cho những cái hộ đó. Thế và hiện nay thì sau khi mà thực hiện đề án trong những năm vừa qua thì đến nay thì các cái hộ làm nhà là có nhà ở khang trang, nghĩa là rất phấn khởi đấy, và cũng đây là tạo một cái động lực cho người ta tiếp tục để vươn lên trong cái công tác giảm nghèo.
Trên cơ sở kế hoạch được giao tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả gắn với giảm nghèo bền vững. Trong đó, phấn đấu năm 2024, dự kiến toàn tỉnh sẽ hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, với tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, các địa phương đã khởi công được trên 500 nhà. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung vận động các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí, kết hợp với huy động hỗ trợ của cộng đồng dân cư để làm nhà cho các hộ gia đình và người có công với cách mạng. Cũng như các địa phương khác, huyện Văn Yên hiện đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để thực hiện mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Do vậy, công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát cũng là nhiệm vụ song hành trong giảm nghèo bền vững và thực hiện các tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Cái nguồn ngân sách thì như năm 2023 thì chủ yếu là từ chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cái nguồn xã hội hóa của tỉnh và cái nguồn từ vận động coi như là từ quỹ ngày vì nghèo của tỉnh và một phần ngân sách tỉnh. Còn riêng của huyện thì trong năm 2023 thì huyện Văn Yên cũng đã huy động nguồn xã hội hóa của huyện là hỗ trợ ngoài cái chỉ tiêu của tỉnh giao 240 nhà thì huyện Văn Yên cũng đã làm được thêm 59 nhà. Cái nguồn xã hội hóa này là chủ yếu là thông qua các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn cũng như là trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho các cái hộ gia đình. Ngoài ra thì huyện Văn Yên còn huy động cái công sức của nhân dân sở tại để giúp đỡ các cái hộ gia đình làm nhà.
Những ngày này, gia đình ông Sùng A Khoáng ở thôn Trung Tâm, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đang được các đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân của xã đến chợ giúp vận chuyển vật liệu, cát, gạch để hoàn thiện ngôi nhà xây của mình. Vì hoàn cảnh của gia đình anh Khoáng khó khăn, không có tiền để làm mới, nên ngoài số tiền hỗ trợ mua vật liệu, xã Nà Hầu đã huy động thêm sự hỗ trợ ngày công để giúp gia đình anh sớm có ngôi nhà để ở. Anh Kháng nói.
Kinh phí của em thì chắc em tự mua vật liệu với lại mình xây đấy là chắc mất kinh phí tầm khoảng 140 triệu. Hoặc là nhà nước hỗ trợ với lại chính quyền địa phương nhà Hồ Tân nó hỗ trợ 70 triệu nữa là trong trên máy thì nó được 34 triệu, trong nền thì nó được 35 triệu. Thì mình cũng rất cảm ơn nhà Hậu Tân với lại chính quyền địa phương.
Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 đặt mục tiêu tập trung vận động các nguồn lực để hỗ trợ 3.022 hộ nghèo, cận nghèo làm mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 149 tỷ đồng. Mức hỗ trợ chung từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa là 50 triệu đồng một nhà làm mới, 25 triệu đồng một nhà sửa chữa. Riêng hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải mức hỗ trợ 60 triệu đồng một nhà làm mới, 30 triệu đồng nhà sửa chữa. Đây là một điểm mới nổi bật của đề án bởi thông qua công tác huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà của tỉnh cao hơn mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương ít nhất từ 20 đến 40% cho mỗi nhà. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với giải pháp chung được thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy sự đồng lòng chia sẻ trên tinh thần tự nguyện, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở. Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp ban hành hoặc là trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhiều các cái nghị quyết, đề án, kế hoạch nhằm huy động lồng ghép các cái nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh kết hợp với huy động các cái nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Căn cứ vào các cái nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh thì các cái sở ngành theo các cái chức năng nhiệm vụ thì cũng đã ban hành nhiều các cái văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn triển khai cái công tác hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, đã chủ động tích cực tham gia đóng góp ủng hộ cái kinh phí để hỗ trợ làm nhà cho người có công qua cái quỹ đền ơn đáp nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa phương thì đảng bộ, chính quyền và các cái tổ chức đoàn thể xã, phường, thị trấn cũng đã tập trung huy động các cái tổ chức đoàn thể, dòng họ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tham gia đóng góp, giúp đỡ về kinh phí, ngày công, vật liệu để góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nhà ở. Các hộ gia đình được hỗ trợ dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng rất nỗ lực, cố gắng huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu để cùng thực hiện xây nhà ở. Nhờ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp nêu trên nên cái việc huy động các cái nguồn vốn ngoài ngân sách để hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt được cái hiệu quả rất là cao, chiếm khoảng 86,7%. Trong tổng cái kinh phí thực hiện các cái đề án kế hoạch về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Là tỉnh miền núi với trên 50 dân tộc cùng chung sống, vì vậy việc huy động các nguồn lực trong thực hiện giảm nghèo bền vững của Yên Bái cũng còn gặp khó khăn. Nhưng việc lồng ghép nguồn vốn triển khai đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát cũng như thực hiện việc xã hội hóa cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Mục tiêu viết tiếp giấc mơ an cư cho người nghèo Yên Bái đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó tập trung mọi giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo để cho những hộ gia đình này sớm được an cư lạc nghiệp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao trên 1.300m, xã Xuế Sàng được thiên nhiên ban tặng cho những rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nơi đây được các nhà khoa học đánh giá là một trong những vùng đất thủy tổ của cây chè San Tuyết, mang nhiều nguồn gen quý hiếm với hương vị chè đặc trưng không nơi nào có được. Nhận thức được tiềm năng giá trị của cây chè cổ thụ, đồng bào Mông nơi đây đã cùng với các doanh nghiệp hợp tác xã bảo tồn, phát triển và nâng tầm giá trị sản phẩm chè San. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Vài năm trở lại đây, đồng bào Mông xã Xuế Sàng đã có những thay đổi cả về tư duy và nhận thức trong việc bảo vệ, chăm sóc, thu hái chè San Tuyết cổ thụ. Không đốn cây chặt cành, bẻ hái tràn lan như trước đây mà đã tuân theo thời vụ, phẩm cấp theo đúng hướng dẫn của các nhà khoa học và yêu cầu của doanh nghiệp chế biến chè. Việc thu hái đúng quy trình kỹ thuật không chỉ bảo vệ và thúc đẩy sự sinh trưởng của các cây chè cổ thụ mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng phục vụ chế biến. Ông Vàng A Lồng, thôn Băng Cáng, xã Xuế Sàng, huyện Văn Chấn nói:
"Khâu chúng ta thu hái đúng quy trình của cái sản phẩm búp tươi để tạo nên cái thương hiệu, để tạo nên cái chất lượng, và với cái thương hiệu với cái chất lượng thì ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất ra một loại sản phẩm chất lượng cao hơn, có thương hiệu của trà San Tuyết Xuế Sàng cũng như là thương hiệu của Việt Nam để chúng ta xuất sang nước ngoài, để tạo nên cái nguồn thu nhập cao hơn cho người dân,
đạt được một cái tiêu chuẩn chất lượng chè cao ở đây thì chất lượng cao đây thì mình là phải chú ý ngay từ cái khâu là mình hái, phân loại ngay từ khâu hái xong và chúng ta mới về chúng ta mới đưa vào héo."
Với trên 500 hectare chè San Tuyết, gần 5.000 cây chè San Tuyết cổ thụ đã và đang được chăm sóc trên đỉnh núi Mở Sương, đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây chính là món quà quý báu mà trời đất ban tặng cho đồng bào Mông Xuế Sàng. Nhận thức được giá trị của cây chè San, xã Xuế Sàng động viên nhân dân tích cực thu hút đầu tư để khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh để bảo tồn, phát triển cây chè San Tuyết cổ thụ. Cùng với việc phòng chống sâu bệnh, động viên nhân dân mở rộng diện tích chè San Tuyết, Xuế Sàng đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức của đồng bào Mông về giá trị của cây chè với đời sống và phát triển du lịch. Ông Mùa A Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuế Sàng cho biết:
"Đối với chính quyền xã thì chúng tôi đang vận động bà con nhân dân là bảo tồn cái vùng nguyên liệu chè và chăm sóc, trồng thêm, trồng rộng cái số diện tích. Và cái thứ ba là có biện pháp, nhờ các nhà khoa học tìm biện pháp để diệt mối xâm nhập hại cái chè. Đấy, tên là vận động bà con nhân dân là tăng diện tích và từ đó sản xuất các loại chè sạch, chè hữu cơ, là nâng cao cái nguồn thu nhập, cũng là nâng cao cái sản phẩm búp để mà có thể là sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài."
Hiện đồng bào Mông và các doanh nghiệp hợp tác xã đã sản xuất được hàng chục loại chè chất lượng cao, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm Tuyết Sơn trà Xuế Sàng của hợp tác xã Xuế Sàng, Đại Lão Vương trà, Hồng trà Xuế Sàng, Đại Lão Vương trà, Hoàng trà Xuế Sàng, Đại Lão Vương trà, Diệp trà Xuế Sàng, Đại Lão Vương trà, Bạch trà Xuế Sàng của hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Xuế Sàng. Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết là 2 trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái được lựa chọn xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Xuế Sàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó, hợp tác xã triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh, gắn mã QR trên từng sản phẩm. Việc làm này đã đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin về sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước và đáp ứng yêu cầu khắt khe khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Để bảo vệ và phát triển vùng chè San Tuyết cổ thụ, các thành viên hợp tác xã Xuế Sàng đã áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào việc chăm sóc chè, hướng dẫn người dân phải làm đúng theo quy trình từ việc chăm sóc, giữ gìn cây chè cổ, thu hái chè đúng tiêu chuẩn chất lượng. Những kết quả đạt được của hợp tác xã chè Xuế Sàng trong những năm qua cho thấy đây là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Đến nay, hợp tác xã đạt doanh thu trên 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Với mục tiêu bảo tồn giá trị đặc biệt của cây chè San Tuyết và văn hóa truyền thống bản địa, quảng bá giá trị đặc biệt và nâng cao giá trị chè San, không gian văn hóa chè Xuế Sàng được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Du khách đến với nơi đây không chỉ được thưởng thức các sản phẩm chè được chế biến từ những búp chè San Tuyết cổ thụ như diệp chè, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, mà còn được trải nghiệm quy trình sản xuất và giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào Mông. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa chè Xuế Sàng, huyện Văn Chấn cho biết:
từ một cây trà thì ngày trước bà con người Mông để làm những cái để gọi là để chăm sóc sức khỏe thôi, nhưng bây giờ thì cây trà đã giúp cho bà con làm giàu rồi ạ. Và bà từ một cây chè san tuyết thì bà con bây giờ đang làm được rất nhiều loại trà để có cái tiếp cận được rất nhiều các đối tượng khác nhau, từ trẻ em, phụ nữ, người già, ai có thể uống được. Và bà con cũng đã biết từ cái cây trà này thì bà con có thể làm được thực phẩm này, đồ ăn, thức uống và làm được du lịch ạ.
Bảo tồn, nâng tầm giá trị sản phẩm chè san cổ thụ, Suối Giàng đã từng bước xây dựng sản phẩm chè trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển vùng chè, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, nâng cao đời sống của đồng bào Mông.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.